Vạn pháp tuy nhiều không đếm xiết, chung quy cũng chỉ thức căn trần. Tức là muôn pháp đó, tuy là nó nhiều, nghĩa là vô số, không có kể hết được, nhưng mà cũng gom lại ở ba chỗ thôi. Ba chỗ là căn, trần, thức, chứ không gì khác hết. Đó. Cho nên quý vị thấy, nói pháp mà gọi là sum la vạn tượng nhiều, bao nhiêu nhiều, nhưng mà mình cứ ngay nơi căn trần thức này gom cho lại đó là mình thấy ngay đủ hết cái gốc chỗ đó. Tức là ngay căn trần thức này khéo nhận là đủ hết. Quyển duyên dư ảnh dù không thật, chân tri chánh kiến vẫn bao dung. Quyển duyên dư ảnh tức là cái bóng đó, cái bóng mà còn thừa cái duyên hư quyển đó, tuy là không thật, tức là sao? Tức là ngay căn trần thức này, thí dụ như là những cái bóng là cái bóng pháp trần nó còn động lại ở trong cái ý thức, thấy không? Rồi những cái quyển duyên mình thấy mình nghe, thấy không? Thì cái đó dù là nó đó mình gọi là vọng, nó không thực, thấy không? Nhưng mà ngay cái vọng cái không thực đó vẫn có cái chân tri cái chánh kiến nó ngầm sẵn trong đó chứ không đâu khác hết. Thí dụ như bây giờ mình gọi là vọng tưởng là vọng niệm, không? Nhưng mà cái vọng tưởng vọng niệm đó nó cũng là có sẵn, nó ngầm chứa cái chân tri cái chánh kiến trong đó chứ không phải ngoài cái vọng tưởng mà có. Cho nên mình thường thường mình cứ muốn diệt cái vọng tưởng, nhưng mà nếu diệt mất cái vọng tưởng thì cái chân tri cũng mất luôn. Bởi vì có biết khởi vọng thì cái gì biết khởi? Cái đầu này đâu biết khởi vọng được. Cái đầu là cái vô tri, nó là thịt xương thôi, hoặc là cái não cũng vậy thôi, nó không biết khởi vọng được. Nhưng mà cái gì biết khởi vọng? Thì vậy là có cái chân tri trong đó. Cho nên là khéo nhận thì ngay đó cái chân tri nó vẫn đủ trong đó, thấy không? Cho nên đây nó là quyển duyên dư ảnh, dù nó không thực nhưng mà cái chân tri cái chánh kiến vẫn bao dung ở trong đó, tức là ngay cái vọng sẵn có cái chân trong đó. Gặp thầy chỉ dạy đường mê ngộ, thấy Phật tìm ra lẽ sắc không. Gặp được bậc thầy chỉ cho mình con đường mê đường ngộ rõ ràng, tức là đâu là cái vọng cái chân, chỗ mê chỗ ngộ rõ ràng rồi, không? Thì thấy Phật mới tìm ra được cái lẽ sắc không, rõ được cái lẽ sắc không. Tức là nhờ thấy Phật đây, tức là thấy cái chỗ chánh giác của mình đó, không? Cho nên rồi mình mới rõ được cái sắc không, không còn bị nó che, nó mờ nữa. Mà rõ được lẽ sắc không này đó là mình qua được, coi như là giống như là mình qua được cái cửa ban đầu đó. Nếu muốn lên mau bờ bến giác thì con đường trước mặt chớ lần khân. Muốn đi thẳng đến bờ giác đó thì phải ngay đây, ngay trước mặt đây nhận liền, tiến ngay, chứ không được do dự, không được chần chừ. Tức là do dự chần chừ là ý thức nó xen vào, suy nghĩ nó chen vào, mà suy nghĩ chen vào đó là rớt trở lại bến mê. Cho nên bài kệ rất là ý nghĩa. Năm 1843, sư mới sáng tác sách Tâm Kinh Trực Giải. Sư có niêm tụng đề tài Thuần Đà như sau. Thuần Đà tức là cái ông Thuần Đà, người cúng bữa cơm mà Phật thọ nhận, sau đó thì Phật nhập diệt, Phật tịch. Cho nên chính cái câu chuyện này mà lại có người mới phê phán là ông không có phước gì hết. Ông cúng cơm Phật ăn là Phật tịch. Tức ăn cơm Phật, ăn bữa cơm ông xong là Phật nhập diệt. Cho nên ông không có phước. Bởi vậy Phật biết như vậy, cho nên là Phật mới nói là có hai cái bữa cúng dường mà công đức lớn nhất, đó là bữa cúng dường mà Phật nhận ra xong là thành đạo, và cái thứ hai đó là cái bữa cúng dường mà Phật nhận ra xong thì Phật nhập diệt. Cho nên để mà giải cái nghi đó, cho nên mình thấy là cái thị phi mà của người đời đó nó không có cùng, nói phải cũng được mà nó quấy cũng được. Cho nên mình không có để mắc kẹt cái phải quấy là như vậy. Cho nên đây ngài mới niêm tụng nè: hay lắm Thượng Đà, hay lắm Thượng Đà. Hay gì sao? Thấy không? Là đó là cái lời niêm thôi, cái lời tụng nè. Không nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thải điều sai. Ngắn tức là dở đó, thấy không? dài tức là hay đó, gọi là trường đoạn đó, tức là không cần phải nói dở nó hay gì, ha, cũng như là tốt xấu, hay dở tốt xấu cũng đều sai hết. Tại sao? Đó là cái nó không có cố định, tùy tâm phân biệt của mình thôi. Ha. Mình con cái miệng của mình đó gọi là cái miệng nó không có xương, cho nên cái hay nó nói thành dở cũng được, cái dở mà nó lý luận thành hay cũng được, phải không? Có những cái mà gọi là cái dở nhưng mà nó lý luận hồi mình nghe cũng hay, còn có những cái hay nhưng mà với cái người miệng lưỡi đó nó lý luận hồi mình thấy cũng dở, phải không? Thí dụ cũng như là cái chuyện mà chuyện mà ông Quan Công mà bị nhốt chung với hai bà chị dâu đó, mà ông cầm đuốc ông đứng canh suốt ngày, rồi người ta khen ông là coi như là lòng trong sạch trung trực, thấy không? Thì đó là khen, nhưng mà có người cũng lý luận lại cái đó cũng không phải là gì, tại vì lúc đó là ông làm vậy là ông vì cái là bất đắc dĩ gì đó rồi để ông tỏa lòng vậy thôi chứ không phải thật. Nếu mà gặp trường hợp khác thì có khi không phải vậy, thì họ cũng lý luận lại để mà chê được. Nghĩa là cái miệng nó gọi là không xương mà. Cho nên đây mới nói rằng hay dở, tốt xấu nó đều sai, nó không cố định. Mà cũng như ngày ở trong cổ học Tinh Hoa có một câu chuyện là ông Di Tử Hà đó. Di Tử Hà ông được ông vua nước Vệ yêu mến, cho nên rồi theo cái phép nhà vua đó, mà ai mà lấy trộm xe vua đi là phải tội chặt chân chứ không phải vừa. Nhưng mà một hôm thì mẹ của ông Di Tử Hà bệnh nặng, thì giữa đêm phia có người đến mới báo tin cho ông. Thì giữa đêm phia ông mới vội vàng, ông lấy xe ông vua ông đi về thăm mẹ. Thì ông vua khi nghe được, ông mới khen, thật là có hiếu, vì cái hết lòng với mẹ mà quên cả cái tội bị chặt chân. Vì hiếu mẹ cho nên là quên cả sợ tội chặt chân cũng không còn nhớ. Rồi một lần khác, ông theo vua ông đi chơi ngoài vườn, thì ông lại ăn một cái quả đào, thấy ngọt quá, thì ông nhớ tới vua, đang ăn còn nửa cái ông đưa cho vua ăn. Thì ông vua, ông lại khen, đây là người thật là yêu mến ta, của đang ngon miệng mà lại biết nhường cho ta. Ông đang ăn ngon miệng biết nhường. Nhưng rồi cái một thời gian sau, ông hết còn được ông vua yêu nữa, thương nữa, tức là phạm tội. Thì lúc này ông vua ông mới kể tội trở lại. Ông nói Di Tử Hà trước kia dám tự tiện lấy ngang xe của ta mà đi. Tức là xe vua dám tự tiện lấy ngang đi, đó là một cái tội. Rồi cái tội thứ hai nữa, dám cho ta ăn cái quả đào thừa, tức ăn thừa rồi còn cho ta ăn, đó là mang cái tội khi quân. Đó, cho nên bắt đem ra trị tội. Thì vậy quý vị thấy làm sao? Mới ban đầu thì khen, nhưng mà sau lại chê. Vậy thì khen chê không cố định gì hết, đúng không? Quý vị thấy, cho nên rõ ràng gọi là cái lưỡi không xương là vậy. Phải không? Đó, cho thấy là như vậy, là cái tốt, cái xấu, cái khen, cái chê nó không có cố định, tùy tâm phân biệt thôi. Mà nói cho nó chính xác hơn là quý vị biết tùy cái gì không? Tùy cái ta thôi. Nó tùy cái ta. Khi mà ta thấy phải thì nó phải, ta thấy quấy thì nó quấy. Cũng vậy, cũng ông vua này thôi, trước là cũng ông khen, rồi sau là cũng ông trị tội, rồi ông chê. Cho nên tùy cái ta. Cho nên ở đây ngài nói rõ không, ngắn dài tốt xấu thải đều sai, tìm hay lại quá người chê vụng, bắn xẻ ai già xối trực ngay. Tức là mình tìm cái hay nhưng mà lại bị người chê thành vụng, phải không? Tức là cái hay nó cũng không cố định, bởi vì mỗi người có cái sự quân tập nó sai khác nhau. Mình nhìn thấy hay nhưng mà người khác lại thấy là vũng. Cũng vậy, ở đây mới là bắn sẻ. Mình vừa bắn được con chim sẻ, tưởng đâu là mình nó rớt xuống là được, nhưng mà không nhờ nó rớt xuống thì con sói đó, nó đứng dưới nó chụp chạy mất tiêu. Cho nên thấy được đó nhưng mà mất đó, cũng không cố định gì hết. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Vậy thì cả một cuộc sống danh lợi, tiếng tăm cho nghĩa là vang trời động đất đi nữa cũng là màn sương sớm thôi. Giàu sang làm cho người ta giật mình cũng là giấc mộng chứ không gì hết. Mình không phải mắc kẹt gì trong đó. Còn mình chưa gì mà cứ mắc kẹt chút cái tiếng tăm, chút cái danh vọng nhỏ nhỏ, thì nghĩa là đó là cái gọi là che lấp mình. mà chẳng hiểu bản lai vô nhất vật thì công lao uổng phí một đời ai. Tức là không rõ được xưa nay nó vốn là không có một vật gì, không có thật gì hết, phải thấu được ở chỗ đó. Còn nếu không thấu được chỗ đó thì cả một cuộc đời uổng phí. Vì thấy cả một cuộc đời lo tạo tác đủ thứ, hay không? Tạo tác nghĩa là nhọc nhằn, khổ sở, mồ hôi, nước mắt, rốt cuộc đời là xuôi tay bỏ lại tất cả. Gọi là công phu uổng phí cả một đời. Mình tu hành cũng vậy. Tu hành mà không khéo á, thì cũng công phu uổng phí cả đời. Tu hành ở đây nhất là rõ cái căn bản chỉ một chữ là xong thôi. Tức là buông. Tu hành mình buông một cái buông mà buông cho nó tột cùng là xong chuyện. Không? Tức là buông đến không còn gì để buông nữa thì cười thôi. Cũng giống như ngày Triệu Châu mà Ngài bảo với Nghiêm Dương Tôn Giả đó. Nghĩa là ông buông mà không còn gì để buông nữa thì vác lên mà đi thôi. Đó. Vậy cho nên chỉ một chữ buông là xong chuyện. Mà mình buông không hết đó, là còn phải nặng nề. Cho nên như vậy thì một bài kệ này cũng là bài kệ rất ý nghĩa để cho mình thấm ở trong cái cuộc sống. Những cái hay dở tốt xấu đó phải biết được nó không có cố định. Đừng có cố chấp đó rồi khổ, cũng như đừng có cố chấp trong đó rồi khen chê, rồi cãi vã nhau, rồi tranh chấp nhau. Tôi phải, chị quấy, cứ như vô đó mà thành ra nó thành kiến với nhau, sống bất an với nhau từ chỗ đó thôi. Còn bây giờ biết rõ là không có cố định gì hết, tùy sự quân tập nó sai biệt rồi thành ra phải quấy hoặc là hay dở, thì mình thông cảm, buông xả thì sống an ổn, vui vẻ với nhau, bớt thành kiến với nhau, thì đó là sống vui. Rồi thì thôi, bữa nay mình học tới đây thôi. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô